Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phiêu Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 24 tháng 2, năm 2018 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày tiếp lời Chủ Chăn tháng 2 năm 2018 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc. Tiếp theo đó là các tiết mục Nói với giới trẻ và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Phương Đông.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 5, từ câu 43 đến câu 48. Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: Các con đã nghe dạy, ngươi hãy yêu thân nhân và hãy thù ghét địch thù. Còn ta bảo các con hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con. Hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con, để như vậy các con nên con cái của Cha các con đứng ngự trên trời. Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương. Vì nếu các con yêu thương những ai mến trọng các con, thì các con được công phúc gì? Các người thu thuế không làm như thế ư? Nếu các con chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì các con đâu có làm chi hơn những người ngoại giáo không làm như thế ư? Vậy các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là đấng hoàn hảo. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong cuộc đời công khai rao giảng nhiều lần, Chúa Giêsu đã mời gọi các môn đệ thực thi lòng bác ái yêu thương. Hôm nay, Chúa Giêsu lại nhắc đến luật yêu thương, nhưng ở mức độ cao hơn. Không như luật xưa dạy, hãy yêu thân nhân và hãy ghét địch thù. Chúa Giêsu mời các môn đệ hãy yêu kẻ thù và làm những điều lành thánh cho những ai ghét ghen, bắt bớ hoặc nguyền rủa anh em. Khoảng nghe điều Chúa dạy, chúng ta cảm thấy sự khó xử. Lời Chúa dạy dường như vượt ra khỏi khả năng thực hiện của con người. Với bản tính tự nhiên, chúng ta dễ dàng thương những ai thân cận, những ai yêu mình. Còn yêu kẻ thù của mình thì như thế chưa từng có. Lời Chúa dạy khác nào đặt chúng ta vào ngõ cụt. Vì làm sao mà yêu thương nổi kẻ bắt bớ nguyền rủa chúng ta? Tuy nhiên, khi ngẫm nghĩ lại, chúng ta sẽ nhận ra rằng lời Chúa dạy đã mở ra cho chúng ta một tia sáng. Chúa nhắc nhở chúng ta đủ sức để yêu kẻ thù. Lòng trắc ẩn trong chúng ta vốn đủ lớn để ôm lấy những ai thù nghịch, thậm chí hãm hại ta. Tiếng nói yêu thương trong sâu thẳm cõi hồn ta đủ mạnh để giúp ta vượt qua những oán giận, hận thù tự nhiên. Chúng ta không yếu đến nỗi để đầu hàng sự thù hận. Những gì Chúa dạy không là ép nặng nề đè trên vai con người. Chúa biết những giới hạn trong con người. Chúa biết đâu là những điều con người có thể tập được và hành động được. Lời Chúa không dồn con người vào bức tường. Những gì Chúa chỉ dạy không là viển vông. Yêu thương kẻ thù nghịch tưởng chừng như không thể, nhưng thực chất lại có thể. Ai là kẻ thù nghịch của chúng ta? Phải chăng là những người bắt bớ, hãm hại, nguyền rủa chúng ta? Theo lý lẽ thông thường, những người ấy có thể bị xem là kẻ thù nghịch, vì họ đã tự trở nên nghịch thường với chúng ta, cũng như không muốn xây dựng tương quan bằng hữu. Nhưng xem ra, đó cũng chỉ là sự quy kết nhất thời và có thể thay đổi. Cho dù xuyên suốt một thời gian dài, trong tâm trí mình, chúng ta đã kết luận họ là kẻ thù nghịch. Nhưng suy xét cho đến cùng, họ vẫn vốn là anh em với chúng ta. Ơn Chúa ban, điều Chúa dạy, đến lượt mình, chúng ta được mời gọi thực thi. Những vết thương thể lý hay tâm hồn, những mất mát nhất định nào đó, chỉ làm chậm việc ta yêu những ai đã gây nên những vết thương và tổn thất, chứ không đóng luôn cánh cửa lòng chúng ta lại. Dù sự hận thù dai dẳng, dù vết thương quá lâu, nhưng chúng không dập tắt nổi tiếng vọng tình yêu sâu kín trong lòng con người. Thiên Chúa dựng nên con người, Ngài là chân, thiện, mỹ, tuyệt đối. Chúng ta giống hình ảnh Ngài. Thiên Chúa đã đặt tình yêu vào trong chúng ta. Chúng ta có sự thiện trong mình. Phần chúng ta, nếu làm sự thiện, sống thiện, thì chúng ta càng sống đúng căn tính của mình, và càng trở nên con cái đích thực của Thiên Chúa, Cha chúng ta, đấng ngự trên trời. Lạy Chúa Giêsu, nghe lời Ngài, xin cho chúng con biết yêu thương và tha thứ cho những ai tự trở nên thù nghịch với chúng con. Amen.
Trời cao với biết bao là tình thương, ấp ủ trong lòng muôn vàn trăng sao. Trời cao với trăng sao là bạn hữu, tình cừu vô biên để đời có nhau. Trời cho người với người bạn hữu vừa nhau, hãy cùng người ta làm bạn với đời. Trời cho bạn với bạn là người của nhau, đã là bạn hãy làm người cho nhau.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha dâng lễ với Đức Giuseppe cầu nguyện cho các Kitô hữu bị bắt hại. Sáng ngày 13 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cùng với Đức Thượng phụ Giuseppe Apsi của Antioquia thuộc Giáo hội Công giáo Hy Lạp Menkit cử hành thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Marta ở nội thành Vatican để cầu nguyện cho dân tộc đang chịu đau khổ, cho các Kitô hữu bị bắt hại ở Trung Đông. Đây là nghi lễ biểu hiện sự hiệp thông giữa ngay tòa Thánh Phêrô và Giáo hội Công giáo Hy Lạp Menkit. Đức Thánh Cha không giảng, nhưng Ngài giải thích ý nghĩa của buổi cử hành. Ngài nói, thánh lễ này cùng với người anh em của chúng ta, Đức Thượng Phụ Giuseppe, sẽ là sự hiệp thông tông đồ. Ngài là cha của một giáo hội rất lâu đời, và đến ôm chào Phêrô để nói, tôi hiệp thông với Phêrô. Đây là ý nghĩa của việc cử hành hôm nay, đó là cử chỉ hôn chào của cha, của một giáo hội với Phêrô. Một giáo hội giàu truyền thống, với thần học của mình, trong nền thần học công giáo, với phụng vụ riêng, trong giây phút này, phần lớn của giáo hội bị đóng đinh như Chúa Giêsu. Chúng ta dâng thánh lễ này cho dân tộc đang đau khổ, cho các Kitô hữu bị bắt hại ở Trung Đông, những người hy sinh sự sống, tài sản của cải, vì bị đuổi đi. Và chúng ta dâng thánh lễ cầu cho sứ vụ của người anh em Giuseppe của chúng ta. Cuối thánh lễ, Đức Thượng Phụ Giuseppe đã đáp lời Đức Thánh Cha Francisco. Ngài nói, tôi muốn cảm ơn Ngài, nhân danh toàn thể hội đồng của Giáo hội Công giáo Hy Lạp Menkit của chúng tôi, vì thánh lễ hiệp thông tuyệt vời này. Cá nhân tôi rất cảm động bởi tình yêu huynh đệ của Ngài, bởi các cử chỉ huynh đệ, sự liên đới của Ngài đối với giáo hội chúng tôi. Chúng tôi hứa với Ngài là chúng tôi luôn gìn giữ điều tốt đẹp này trong tim chúng tôi, trong tim của mọi người chúng tôi, các giáo sĩ và tín hữu, và chúng tôi sẽ luôn ghi nhớ sự kiện này, giây phút lịch sử này, thời điểm mà tôi có thể diễn tả là nó đẹp biết bao. Tình huynh đệ này, sự hiệp thông này, nối kết tất cả các môn đệ của Chúa Kitô. Xin cảm ơn Đức Thánh Cha. Trong buổi tiếp kiến các giám mục Công giáo Hy Lạp Menkit ngày hôm trước, Đức Thánh Cha cũng đã nói về sự đau khổ của các Kitô hữu. Ngài khẳng định rằng, trong thời điểm lịch sử khó khăn, các cộng đoàn Kitô hữu ở Trung Đông được mời gọi sống đức tin vào Chúa Giêsu giữa các thử thách. Đức Thánh Cha cũng hy vọng chứng tá cuộc sống của các đức cha và linh mục Hy Lạp sẽ khuyến khích các tín hữu ở lại nơi miền đất, nơi Chúa quan phòng muốn họ được sinh ra. Tin Roma. Đức ông Duffe khẳng định, việc chăm sóc có nghĩa là trao ban niềm hy vọng. Trong bài diễn văn nhậm chức được tổ chức vào chiều ngày mùng 9 tháng 2 vừa qua và được đăng tải trên báo Quan sát viên Roma hôm mùng 10 tháng 2, Đức ông Duffe, giáo sư giảng dạy bộ môn đạo đức xã hội và sức khỏe, đồng sáng lập và giám đốc Học viện quyền con người của Đại học Công giáo Lyon, nhấn mạnh chủ đề cuộc hành trình nội tâm và xã hội của sự lệ thuộc và trách nhiệm luân lý của sự hiện diện, việc lắng nghe, một đóng góp đạo đức và tinh thần. Đức ông nêu bật những khó khăn trong việc giúp đỡ những ai sống trong tình trạng nghiện ngập khi nói rằng, chúng ta sẽ không bao giờ biết nơi nó đã đi qua, đang qua và sẽ đi qua. Nhưng quan trọng là mỗi người có thể đi theo chính con đường sự thật cuộc sống của mình, nghĩa là mỗi người tự tìm hành trình cho chính mình, điều làm cho mình tin tưởng trong quá khứ vào ngày mai. Bởi vậy, chăm sóc những người nghiện ngập có nghĩa là cùng với họ chúng ta hy vọng. Trên thực tế, không tồn tại việc chữa lành mà trước hết không có một hy vọng. Theo Đức ông Duffe, giai đoạn từ nghiện ngập, lệ thuộc đến tự khẳng định mình là một quá trình đi từ cái chết đến sự sống. Đức ông lưu ý, con đường này không thuộc về ai. Chúng ta có mặt trên cõi đời này là để trao dâng cuộc sống của chúng ta, một cuộc sống vượt trên cái chết. Mặt khác, mỗi kinh nghiệm của nghiện ngập thường có mối liên hệ tới một sự tổn thương, một mối tương quan sai lầm, trong đó pha trộn niềm vui và sợ hãi, đặc trưng với dấu hiệu của sự mâu thuẫn. Chính sự mâu thuẫn này làm cho việc gặp gỡ, chăm sóc, lắng nghe và nâng đỡ những người nghiện ngập rất khó khăn. Do đó, điều quan trọng là thúc đẩy một hành trình, được hiểu như kinh nghiệm của sự gần gũi. Hành trình, nếu được hiện hữu tinh tế và tôn trọng, trở thành một trải nghiệm chân lý, mở ra cho cuộc sống. Tin Vatican. Đã có hơn 40.000 người ghi danh tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới Panama năm 2019. Việc ghi danh tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới Panama năm 2019 đang diễn ra tốt đẹp. Cha Sagas, đặc trách giới trẻ thuộc phân bộ giáo dân của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, đã phát biểu như trên trong cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin Công giáo SIR của Italia hôm thứ Ba 20 tháng 2 vừa qua. Cha cho biết, trong vòng hơn một tuần, đã có hơn 40.000 người ghi danh, gồm khoảng 1.000 nhóm. Những con số trên cho thấy người trẻ rất quan tâm đến sự kiện này. Trưa Chủ nhật 11 tháng 2 vừa qua, chính Đức Thánh Cha đã trực tiếp ghi danh tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới như một người hành hương. Cha Sagas nói, nói về con số thì thật khó dự đoán. người trẻ luôn làm cho chúng ta ngạc nhiên. Chúng tôi đang chuẩn bị đón tiếp hơn nửa triệu người tham dự. Cha Sagas cũng cho biết, để chuẩn bị cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới Panama 2019, sẽ có cuộc gặp gỡ từ ngày mùng 7 đến mùng 9 tháng 6 năm 2018 tại Panama với khoảng 300 đại biểu đang hoạt động mục vụ giới trẻ trên khắp thế giới. Cuộc gặp gỡ này sẽ giới thiệu phần lớn chương trình tại các giáo phận, ngày hội về ơn gọi, vân vân. Cha nhắc lại rằng, Ngày Giới Trẻ Thế Giới không phải là một chuyến du lịch, mà là một cuộc hành hương. Vì thế, những người tham dự hành hương cần phải giản dị, hy sinh và đi vào điều chính yếu. Tin liên bang. Các nhà lãnh đạo các tôn giáo ở Nga lên án vụ thảm sát tại nhà thờ Thánh George ở Kislya. Hội đồng Liên tôn ở Nga bao gồm các nhà lãnh đạo chính thống giáo, công giáo và các hệ phái Kitô khác, cũng như các đại diện của Hồi giáo, đã đưa ra một tuyên bố về cuộc tấn công được thực hiện vào ngày 18 tháng 2 vừa qua, nhắm vào các tín hữu chính thống giáo vừa ra khỏi nhà thờ Thánh George ở Kislya. Ít nhất 5 phụ nữ đã thiệt mạng và một số người đã bị thương. Toàn văn tuyên bố của các vị như sau. Chúng tôi, những người đứng đầu và các đại diện của các tôn giáo truyền thống ở Nga, đau đớn trước những tin tức liên quan đến một cuộc tấn công chống lại các tín hữu chính thống giáo tại thị trấn Kislya, khiến 5 người bị thiệt mạng. Hung thủ đã cố tình bắn vào những tín hữu chính thống giáo vào thời điểm khi họ vừa ra khỏi nhà thờ, sau một nghi lễ thiêng liêng. Hung thủ đã tiến hành cuộc tấn công vào ngày Chúa Nhật Tha Thứ, ngày mà các Kitô hữu chính thống, theo truyền thống, tìm cách hòa giải với tất cả mọi người trước khi bắt đầu mùa chay thánh. Nó biểu lộ một hệ tư tưởng bất bao dung của chủ nghĩa cực đoan, biểu lộ khuôn mặt thật của những kẻ hầu hạ Satan, nhưng che giấu mặt thật của mình bằng cách nại đến danh Thiên Chúa. Mục đích của tên khủng bố và những kẻ chỉ đạo cho hắn là gây kinh hoàng, khuấy động bất đồng giữa các tôn giáo, phá hủy truyền thống sống chung hòa bình đã có từ lâu đời giữa các Kitô hữu và người Hồi giáo ở Nga. Do đó, các nhà lãnh đạo tôn giáo của Nga kêu gọi chính phủ làm mọi cách có thể để ngăn chặn điều này. Trong những ngày đau buồn này, chúng tôi kêu gọi tất cả mọi người hãy tránh các hành động khiêu khích. Hành động khủng bố ở Lis... Hành động khủng bố ở Kislya khiến chúng tôi âu lo về những nguy cơ lan rộng chủ nghĩa cực đoan và bất khoan dung, đặc biệt là trong giới trẻ. Về điểm này, chúng tôi kêu gọi chính phủ Nga và các tổ chức tôn giáo và nhà nước chú ý đến việc giáo dục đạo đức cho giới trẻ, để bảo vệ họ chống lại những mối đe dọa của chủ nghĩa cực đoan. Một lần nữa, chúng ta thấy rõ ràng là ngày nay, trẻ em và thanh thiếu niên cần được tiếp nhận những quan niệm đúng đắn về tôn giáo, học cách phân biệt giữa các truyền thống tôn giáo lâu đời với các giáo phái giả danh tôn giáo và các hệ phái cực đoan. Chúng tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo và nhân viên các dịch vụ đặc biệt cần làm tất cả những gì có thể để phát hiện và vô hiệu hóa những người đã tham gia vào tổ chức khủng bố và những ai đang đắm chìm trong các ý thức hệ sai lầm trước khi họ phạm tội. Chúng tôi kêu gọi toàn thể xã hội của chúng ta sống trong hòa bình, hòa hợp và đoàn kết. Hãy để nỗi đau chung đã xảy ra cho chúng ta làm cho chúng ta tập trung vào ý chí này, thậm chí còn mạnh mẽ hơn trước. Tin Roma. Đức Thánh Cha tiếp Đại Chủng Viện miền Sardinia. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các chúng sinh thuộc miền Sardinia hãy chuẩn bị để trở thành các linh mục của dân và cho dân. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 17 tháng 2 vừa qua, dành cho ban giám đốc, giảng huấn và các chúng sinh Đại Chủng Viện miền Sardinia ở Italia, tổng cộng là 80 người, nhân dịp kỷ niệm 90 năm thành lập. Đại chúng điện này dành cho 10 giáo phận tại đảo Sardinia. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói với các chúng sinh: sự nghèo nàn về vật chất và tinh thần của nhiều người ngày nay càng làm cho điều mà từ xưa đến nay vẫn được yêu cầu. Đó là các mục tử phải quan tâm đến người nghèo, có khả năng ở với họ, nhờ một lối sống đơn sơ, để người nghèo cảm thấy các thánh đường của chúng ta trước tiên là nhà của họ. Tôi khuyến khích các thầy, ngay từ bây giờ hãy chuẩn bị trở thành các linh mục của dân và cho dân, chứ không phải là những người thống trị đoàn chiên được ủy thác cho các thầy, nhưng là những người phục vụ. Giáo hội rất cần những người của Chúa, biết nhìn điều cốt yếu, sống điều độ và trong sáng, không hoài tưởng quá khứ, nhưng có khả năng nhìn về đằng trước theo truyền thống lành mạnh của giáo hội. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các vị đào tạo ở chủng viện về vai trò chủ yếu của các vị, vì chất lượng của linh mục phần lớn tùy thuộc sự dấn thân của các vị có trách nhiệm đào tạo. Các vị ấy được kêu gọi hoạt động ngay chính và khôn ngoan, để phát triển nhân cách, lời nói đi đôi với việc làm và quân bình, có khả năng đảm nhận sứ vụ linh mục một cách hữu hiệu và chu toàn trong tinh thần trách nhiệm. Tin Somalia. Giáo quyền địa phương cảnh báo, bọn khủng bố Hồi giáo IS đã di chuyển về Somalia. Khủng bố Hồi giáo IS đã di chuyển về Somalia. Các phúc trình của các cơ quan tình báo phương Tây là cảnh báo về sự hiện diện ngày càng đáng lo ngại của các nhóm khủng bố Hồi giáo. Các nhóm này bao gồm các cựu chiến binh Al-Shabaab, là tổ chức Hồi giáo quá khích của Somalia, liên kết với Al-Qaeda, và các lực lượng nước ngoài từ Trung Đông xâm nhập vào, sau thất bại của ISIS ở Syria và Iraq. Đức cha Giorgio Bete là giám mục giáo phận Djibouti, kiêm giám quản tông tòa thủ đô Mogadishu, nói: vâng, ISIS đang có mặt ở Somalia. Ngay cả báo chí địa phương cũng nói về điều này. Các nhóm này dường như đang hoạt động chủ yếu tại Puntland, một vùng bán tự trị nằm ở phía tây bắc của quốc gia. Sự có mặt của nhóm tàn dư Al-Baghdadi đang gây lo ngại, vì trong những video được tung lên Internet vào tháng 12, bọn khủng bố Hồi giáo IS cảnh cáo sẽ đuổi tận, giết tuyệt những người không tin vào Hồi giáo, sẽ tấn công vào các nhà thờ và các khu chợ. Tháng 12 vừa qua, Mỹ đã thả những quả bom đầu tiên vào các nhóm ISIS, làm thiệt mạng nhiều nạn nhân vô tội. Tất cả điều này diễn ra trong một bối cảnh bất ổn chung, đặc trưng bởi các cuộc tấn công liên tục, đặc biệt là ở Mogadishu, thủ đô. Đức cha Bete nói, các cuộc tấn công xảy ra rất nhiều và liên tục. Đối với người dân địa phương, tình hình ít bi thảm hơn vì họ đã quen rồi, nhưng đối với những người nước ngoài thì thật là đáng sợ. Vào ngày 16 tháng 2 năm 2017, ông Mohamed Abdullahi Mohamed được bầu làm tổng thống của Somalia. Cuộc bầu cử này làm dấy lên nhiều kỳ vọng trong dân chúng. Họ trông đợi vị tân tổng thống có thể đưa Somalia thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng chính trị và quân sự. Thực tế là trong những tháng gần đây, chính phủ của ông đã nỗ lực rất nhiều để tạo ra một mức độ an ninh tối thiểu, là một điều kiện cơ bản để phục hồi quốc gia, bất chấp vô số các khó khăn. Đức cha Bete nhận xét, Tổng thống Abdullahi đang cố gắng hết sức mình. Đôi khi tôi có ấn tượng rằng các cơ quan nhà nước chỉ tồn tại được nhờ sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế bên ngoài. Tuy nhiên, các hỗ trợ quốc tế là quá ít, vì các đối tác quốc tế có chương trình nghị sự của họ, không phải lúc nào cũng trùng hợp với lòng mong mỏi của những người Somali. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi mỗi ngày 3 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 km chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 km chu kỳ. Và lần phát thứ ba vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 km chu kỳ. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Trần Thanh Thế, PO Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là Trần Ly Vina @yahoo.com và Trần Ly Vina @gmail.com. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Phương Đông phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự này, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần cuối lời Chúa Chan tháng 2 năm 2018 của Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, gửi đến quý linh mục và tu sĩ trong giáo phận. Chủ đề của lời Chúa Chan tháng 2 là Linh mục tu sĩ và sứ mệnh truyền giáo. Đức Cha Giuse tiếp tục lời Chúa Chan như sau. Năm 2007, tôi được Đức Cha Anton Vũ Huy Chương, lúc đó là Giám mục Giáo phận Hưng Hóa, cho biết ông trưởng đoàn các cán bộ lo công tác tôn giáo tỉnh Hòa Bình khi đến thăm tòa Giám mục Hưng Hóa đã có nhận xét như sau. Chúng tôi thấy các ông công giáo không có tinh thần truyền giáo, nên Tin Lành người ta truyền giáo nhiều hơn. Phải chăng lời nhận xét trên đây cũng có thể được áp dụng cho giáo phận Xuân Lộc chúng ta hôm nay? Bất cứ câu trả lời là có hay không, sứ niệm mục vụ năm nay 2017 đến 2018 mời gọi tất cả giáo phận hướng đến anh chị em lương dân, một trong ba đối tượng mục vụ của các sinh hoạt trong giáo phận. Thực vậy, chủ đề mục vụ của giáo phận cho năm 2017-2018 là cân tinh đời sống đức tin và hiệp nhất, theo định hướng lòng thương xót để đi ra vùng ngoại biên, tìm kiếm và gặp gỡ anh chị em đau khổ, lương dân và di dân nhằm thông truyền cho họ lòng thương xót của Thiên Chúa. Mỗi cha chánh xứ và bề trên cộng đoàn chúng tu được mời gọi soạn thảo một chương trình hoạt động cụ thể cho giáo xứ hoặc cộng đoàn của mình, theo chủ đề mục vụ trên đây. Nếu các cha chánh xứ và các bề trên cộng đoàn dòng tu trong giáo phận đều hăng hái và nhiệt tâm soạn thảo chương trình hoạt động theo chủ đề mục vụ nói trên của giáo phận và thúc đẩy mọi người thực hiện, chắc chắn lời nhận xét của ông trưởng đoàn các cán bộ là công tác tôn giáo tỉnh Hòa Bình sẽ không được áp dụng cho giáo phận Xuân Lộc chúng ta. Khơi lên bầu nhiệt huyết truyền giáo, chúng ta sẽ có nhiệt huyết dấn thân đi ra vùng ngoại biên, tìm kiếm và gặp gỡ anh chị em lương dân và anh chị em thuộc các tôn giáo bạn để thông truyền lòng thương xót của Thiên Chúa cho họ. Chỉ khi chúng ta biết thắng lướt các rào cản và nhất là biết chiêm ngắm tình yêu thương của Thiên Chúa và khơi lên trong tâm hồn mình lòng yêu mến dạt dào. Thắng lướt rào cản. Có nhiều lý do ngăn cản tâm trí không cho người ta mở lòng đi ra để gặp gỡ anh chị em lương dân với lòng yêu thương. Xin nêu ra đây một vài lý do hiển nhiên có thể thấy dễ dàng. Văn hóa gia đình, làng xóm. Người Việt Nam lấy gia đình, làng xóm như đơn vị căn bản tổ chức cuộc sống cá nhân và cộng đoàn. Đây là điểm tốt, nhưng nhiều khi gia đình và làng xóm được coi như giá trị tuyệt đối, nên tất cả cách suy nghĩ và sinh hoạt đều gói gọn và giới hạn trong nhu cầu của gia đình và làng xóm. Từ não trạng này phát sinh sự ganh đua giữa các gia đình gia tộc xóm làng. Não trạng đó đã đi vào đời sống đạo. Do đó, tất cả tâm trí được dồn vào nhu cầu của giáo xứ, và người ta ít có khả năng nhìn ra những nhu cầu ngoài giáo xứ của mình. Tâm lý lệ thuộc và an sinh phát xuất từ cơ cấu văn hóa đẳng cấp thái quá và tình trạng dân bị trị nghèo đói. Cứ tâm lý này đưa đến các suy nghĩ và hành động trông chờ và xin xỏ người khác. Vì ta kể, một người Mỹ vào tiệm hớt tóc, khi hớt xong, ông chủ tiệm không tính tiền, vì hôm nay là ngày của tuần lễ miễn phí. Sáng hôm sau, khi mở cửa, chủ tiệm nhận được 20 bông hồng mang ý nghĩa cảm ơn. Một lát sau, một người Ý vào hớt tóc cũng miễn phí. Thế là sáng hôm sau, chủ tiệm nhận được 20 cái visa. Sau đó, có anh thanh niên người Việt vào hớt tóc và cũng được miễn phí. Sáng hôm sau, khi mở cửa, người chủ tiệm hớt tóc giật mình vì có 20 anh Việt Nam đang đứng chờ. Tâm lý và não trạng tự vệ và đấu tranh để bảo tồn sự sống và đức tin. Trong một thời gian dài phải trải qua nhiều hoàn cảnh khó khăn do chiến tranh, do chính sách chính trị, người ta quen với cách suy nghĩ và nếp sống vun vén cho đời sống cá nhân, gia đình và cộng đoàn riêng, từ đó đã hình thành tâm lý cục bộ. Chiêm ngắm Thiên Chúa trong tình yêu thương cứu độ của Ngài. Theo bài tin mừng được trích ở đây, ông già Simeon và bà Anna là hai người đã nhận ra đấng cứu thế và đã hân hoan nói cho mọi người có mặt được biết về Ngài. Nguồn gốc của việc nhận ra đấng cứu thế và hân hoan nói về Ngài là ông những mong chờ niềm an ủi của Israel và Thánh Thần hàng ngự trên ông. Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy đấng Kitô của Đức Chúa. Được thần khí thúc đẩy, ông lên đền thờ. Còn bà Anna thì Thánh Luca nói, bà không rời bỏ đền thờ, những anh trai cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa. Khi nói đến truyền chéo là người ta nghĩ ngay đến việc ra đi, rao giảng, làm chứng. Đó là những điều cần thiết, nhưng chúng là hoa trái, còn nguồn gốc là ở lại lắng nghe. Việc chính thanh truyền giáo bắt đầu bằng việc chiêm ngắm đến ngỡ ngàng, đứng trước hành vi yêu thương vĩnh cửu của Thiên Chúa và kế hoạch nhiệm màu của ơn cứu độ đối với nhân loại trong việc trao ban con một mình. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, để ai tin vào con của Ngài thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Đời sống nội tâm với thái độ chiêm ngắm để cảm nghiệm tình yêu của Thiên Chúa là nền tảng và nguồn mạch của việc dấn thân tông đồ truyền giáo. Sự trao ban sức sống và những hoạt động truyền giáo khác của giáo hội là lời đáp trả tình yêu Chúa đối với chính mình và đối với nhân loại. Thông truyền tình yêu Thiên Chúa cho nhân loại. Đặc tính của công cuộc truyền giáo là tình thương yêu phát xuất từ việc chiêm ngắm và thấm nhuần tình yêu vĩnh cửu của Thiên Chúa. Do đó, công việc truyền giáo có thể được thực hiện qua nhiều hình thức, hiện diện, gặp gỡ, tình bạn, phục vụ, rao giảng, nhưng tất cả đều phải phảng phất hương thơm tình yêu của Thiên Chúa. Tình yêu được diễn tả qua việc phục vụ, trợ giúp, thông cảm, tha thứ, kính trọng. Nhưng diễn tả sâu đậm nhất của tình yêu là tình yêu trong đau khổ, kết hiệp với Chúa Giê-xu trong việc dâng hiến chính mình, làm hy lễ dâng lên Chúa Cha, theo gương Đức Mẹ. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Xin Đức Mẹ là mẹ các linh mục và là mẫu gương của đời sống thánh hiến, dẫn dắt và nâng đỡ tất cả các linh mục và tu sĩ của giáo phận trong hành trình niên thánh và chăm sóc đoàn dân thánh nhân dân Chúa. Thân mến chào quý cha và anh chị em tu sĩ, Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc.
Đẹp thấy bước chân người đi loan báo tin mừng, người đã lên đường tiến vào giữa lòng thế giới. Trời xanh bao la, gió cao ý a lâu, ngại chi sương gió xa gì gian khổ đường xa. Địa cầu đầy thánh thần Chúa, dù đường xa chân trời vẫn rực sáng ngày mùa vui. Hành trang mang theo chiếc gậy của kẻ lữ hành, không mang bao bì, không mang bạc tiền của nhân thế. Người ra đi không lẽ loi cô đơn, mỗi bước chân đi hay mỗi chặng đường vẫn hằng có thánh thần phụ bóng. Địa cầu đầy thánh thần Chúa, dù đường dài đi tới đâu đã có thánh thần ở đó trước người. Cởi hành từ Đức Kitô, cuộc hành trình như vô tận, nhưng cuối chân trời vẫn rực sáng ngày mùa vui. Thấy bước chân người đi loan báo tin mừng, người đã lên đường tiến vào giữa lòng thế giới. Trời xanh bao la, gió cao á lông, ngại chi sương gió xa gì dáng. Địa cầu đầy thánh thần Chúa, dù đường dài đi tới đâu đã có thánh thần ở đó trước người. Cởi hành từ Đức Kitô, cuộc hành trình như vô tận, nhưng cuối chân trời vẫn rực sáng ngày mùa vui. Hành trang mang theo chiếc gậy của kẻ lữ hành, không mang bao bì, không mang bạc tiền của nhân thế. Người ra đi không lẽ loi cô đơn, mỗi bước chân đi hay mỗi chặng vẫn hằng có thánh thần phụ bóng. Địa cầu đầy thánh thần Chúa, dù đường dài đi tới đâu đã có thánh thần ở đó trước người. Cởi hành từ Đức Kitô, cuộc hành trình như vô tận, nhưng cuối chân trời vẫn rực sáng ngày mùa vui.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt ta, hãy thắp cho chúng ta thắp sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giêsu.
Mến chào các bạn trẻ. Tiếp tục nói về đề tài tự do. Hôm nay Vi An xin chia sẻ với các bạn ảnh hưởng của sự bán tín. Thứ nhất, hậu quả của sự bám víu. Bám víu cũng đồng nghĩa với đeo bám, làm giới hạn niềm vui, sức sống, ánh sáng và tình cảm. Bám víu là tự làm cho mình trở nên mù lòa, nghèo nàn. Bám víu là tự đặt mình vào những bức tường thành giam hãm sự sống. Bám víu là làm mất đi những niềm vui bất ngờ của sự khám phá. Bám víu là tự giới hạn mình trong tương quan với những người mình đeo bám mà không mở ra với những người khác. Bám víu là tự cột mình vào những thứ, những người, những việc mà mình nghĩ ra là chúng sẽ làm mình sung sướng. Bám víu là tự đặt mình dưới quyền lực kiểm soát từ bên ngoài, như người này, việc kia, đồ vật nọ. Bám víu là phải nhảy theo bản nhạc của người khác, hoặc điều khiển bắt người ta nhảy theo điệu nhạc của mình. Bám víu là tự trói buộc mình và trói buộc người khác nữa. Bám víu là nguyên nhân phát sinh tranh đua, ganh ghét, khổ đau, có khi tủi nhục nếu bị ruồng bỏ hay từ khước, và còn làm cho tâm mình bị lu mờ. Bám víu đem đến sụp đổ khi những điều mình chờ mong, tưởng nghĩ hay yêu thích không còn hay không xảy ra theo như mình nghĩ. Tác giả Nguyễn Khắc Quỳnh đã bày tỏ hệ quả của sự bám víu. Bám víu làm cho chúng ta mất tự do, mất cân bằng bởi tranh đua, con người ý thức cứ giành giật nhau. Ngọn nguồn muôn sự khổ đau, chữ tâm kia bị nhuộm màu tối đen. Vấn đề là chúng ta cần nhận ra và ý thức rằng, chúng ta sẽ tận hưởng tối đa nếu trong khi thích thú làm việc hoặc tiếp xúc với người này, hăng say làm việc kia mà không lo sợ bị thắng bại hay tranh chấp với ai. Chúng ta sẽ bình an và hưởng trọn vẹn những gì đang có. Nếu chúng ta không phải lo sợ chúng sẽ mất đi, hay lo tìm cách giữ cho riêng mình. Thứ đến là bám víu và điều kiện hóa. Nếu thì, đó là những gì vẫn âm thầm xảy ra trong đầu óc của chúng ta. Trước sự việc, chúng ta thường hay so sánh thực tại và dự tính, ước mơ, quan điểm của mình. Nếu tôi nghĩ rằng giá trị của tôi chỉ chung quy ở việc thi đậu, thì tôi tự đặt mình dưới sức ép của kỳ thi. Và nếu không thi đậu, tôi nản lòng, cho mình là vô tích sự. Hoặc tôi nghĩ rằng, nếu như tôi phải có chiếc xe hay cái nhà tốt, thì bộ mặt thủ trưởng của tôi sẽ tăng thêm uy tín và giá trị. Tôi trở nên lệ thuộc vào dư luận, tưởng rằng người ta sẽ coi trọng tôi vì những của cải mà tôi phải rất vất vả mới có được. Tuy thế, nhiều lúc chẳng ai để ý đến những gì tôi có. Và ngay dù người ta có trầm trồ khen ngợi xe và nhà của tôi đi nữa, thì đâu có phải cuộc sống của tôi nhờ đó mà sung mãn hơn đâu. Phải, cuộc sống của chúng ta bị ràng buộc bởi nhiều thứ trong đời, nhất là những gì thuộc nền giáo dục, bầu khí gia đình mà tuổi thơ chúng ta trải qua hoặc những gì đã nhận được, sau khi chắt lọc đã trở nên những thói quen. Một khi đã thành thói quen thì rất khó phai, khó xóa, cũng như khó thay đổi nếu chúng ta không ý thức và quyết tâm. Ngạn ngữ nói rằng, tư duy tạo nên hành vi tạo nên thói quen. Thói quen tạo nên tính cách tạo nên cá tính, và cá tính sẽ tạo nên định mệnh. Điều này, nếu nghĩ kỹ, chúng ta thấy rất có cơ sở. Vì thế, chúng ta cần cẩn trọng, xem xét và nghiêm túc điều chỉnh khi cần. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Vi An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Lần tới, chúng ta sẽ nói về cách loại bỏ những bám víu vừa nói. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Bạn trẻ hôm nay đầy sức sống đi vào đời, xây dựng tương lai trong ánh đức tin rạng ngời. Này bạn trẻ ơi, bác ai yêu thương phục vụ, quyết tâm thi hành, đời bạn mãi là mùa xuân. Tình yêu Thiên Chúa gọi mời, hãy nên chứng nhân cho tình yêu giữa đời đổi thay. Dù bao sóng gió hãy tin rằng Ngài luôn chờ che thiên đời ta về bên an bình. Này bạn trẻ ơi, tình Chúa thiết tha kêu mời, loan truyền tin vui cho những ai đang ưu phiền. Này bạn trẻ ơi, hãy sống chứng nhân giữa đời, mến tin trao người, đời bạn thắm nồng yêu thương. Tình yêu Thiên Chúa luôn gọi mời, hãy nên chứng nhân cho tình yêu giữa đời đổi thay. Dù bao sóng gió hãy tin rằng Ngài luôn chở che thiên đời ta về bên an bình. Trong ánh đức tin rạng ngời. Này bạn trẻ ơi, bác ai yêu thương phục vụ, quyết tâm thi hành, đời bạn mãi là mùa xuân. Tình yêu Thiên Chúa luôn gọi mời, hãy nên chứng nhân cho tình yêu giữa đời đổi thay. Dù bao sóng gió hãy tin rằng Ngài luôn chở che thiên đời ta về bên an bình. Này bạn trẻ ơi, tình Chúa thiết tha kêu mời, loan truyền tin vui cho những ai đang ưu phiền. Này bạn trẻ ơi, hãy sống chứng nhân giữa đời, mến tin trao người, đời bạn thắm nồng yêu thương. Tình yêu Thiên Chúa luôn gọi mời, hãy nên chứng nhân cho tình yêu giữa đời đổi thay. Dù bao sóng gió hãy tin rằng Ngài luôn chở che thiên đời ta về bên an bình. Tình yêu Thiên Chúa luôn gọi mời, hãy nên chứng nhân cho tình yêu giữa đời đổi thay. Dù bao sóng gió hãy tin rằng Ngài luôn chở che thiên đời ta về bên an bình.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Bao nhiêu lần con khóc trong niềm đau, làm sao con biết Chúa yêu con Chúa ơi, khi đời con gặp cay đắng chơi vơi.
Nếu ai hỏi tình nào cao quý nhất, tôi trả lời tình hiến mạng vì yêu. Tình yêu của con người có nhiều cung bậc và sắc thái khác nhau. Có thứ tình mơ mộng của tuổi học trò, có cái tình đắm say ngọt ngào của lứa đôi, có tình yêu hy sinh của cha mẹ dành cho con cái, cũng có cái tình lý tưởng bất diệt, tình thiêng liêng, tình đồng chí. Dù diễn tả ở khía cạnh nào, tình yêu của con người vẫn là điều cao quý. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong tin mừng theo Thánh Gioan, chúng ta được chiêm ngắm tình yêu quảng đại của Chúa Giêsu qua hình ảnh con rắn mà Môsê đã dương cao trong sa mạc. Hình ảnh đó biểu hiện cho sự tự hiến của Chúa Giêsu trên thập giá. Đây quả là điều khó chấp nhận đối với nhiều người, nhất là người Do Thái. Vì thế, ông Nicodemo, một trong những thủ lãnh Do Thái, đã đến đặt câu hỏi với Chúa Giêsu. Dựa theo sách Dân Số, Chúa Giêsu giải thích cho ông hiểu sứ mạng của Đấng Cứu Thế là hiến mạng để cứu con người khỏi ách tội lỗi và án chết đời đời. Sách Dân Số thuật lại rằng, trong sa mạc, dân Do Thái nổi loạn kêu trách Thiên Chúa và ông Mô-xê. Chúa cho rắn độc bò ra cắn nhiều người khiến họ thiệt mạng. Dân chúng chạy đến cầu cứu ông Mô-xê. Họ nhìn nhận, chúng tôi đã phạm tội, xin ông cầu khẩn Đức Chúa cho chúng tôi. Ông Mô-xê cầu khẩn cho dân. Chúa bảo ông làm một con rắn bằng đồng và treo nó lên trên một cây cây. Ai bị rắn cắn mà nhìn vào con rắn đồng đó sẽ không bị chết, và Chúa đã tha thứ cho dân. Chúa Giêsu nhắc lại câu chuyện trong lịch sử, con người cũng sẽ được dương cao lên như vậy, để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Hai từ dương cao được hiểu là Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá và cũng có nghĩa là được vinh hiển. Chúa Giêsu được dương cao để ai tin vào người thì sẽ được sống muôn đời. Đối với ông Nicodemo, những lời Chúa nói vẫn là một điều mơ hồ, vì ông chưa biết con người nói ở đây là ai. Còn đối với chúng ta, thì đó là điều mà chúng ta phải tin một cách vững vàng. Chúa Giêsu đã chịu đóng đinh, đã chết, đã sống lại và lên trời vinh hiển. Hiểu được ý nghĩa của cuộc dương cao đó, Thánh Phaolô tông đồ đã trung thành rao giảng về Chúa Kitô chịu đóng đinh. Ơn cứu độ phát xuất từ một nguồn duy nhất là Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập giá, cớ bất phạm cho người Do Thái và là sự điên rồ đối với người Hy Lạp. Nhưng đối với những người tin là sức mạnh của Thiên Chúa. Chịu đóng đinh và thập giá là một khổ hình ô nhục. Nhưng Chúa Giêsu đón nhận tất cả vì tội lỗi chúng ta, để tái tạo chúng ta trong sự sống mới. Người đã tiêu diệt nọc độc của sự chết và mang lại cho chúng ta sự sống thần linh. Chiêm ngắm Chúa Giêsu trên thập giá, chúng ta được mời gọi thắng vượt con người yếu đuối ích kỷ của mình. Tin tưởng vào Chúa là Đấng đã dùng tình yêu để chiến thắng thế gian. Như lời Thánh Augustino đã xác quyết, thánh giá là chiếc tàu, không ai có thể vượt biển trần gian nếu không được chở bằng thánh giá Chúa Kitô. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã thay đổi hình ảnh con rắn xảo quyệt thành biểu tượng của tình yêu cứu độ, biến tội lỗi thành ân sủng. Xin cho chúng con biết thật lòng hoán cải trở về với Chúa, biết can đảm bước ra khỏi bóng tối của tội lỗi và những đam mê xác thịt, để giữ chọn lòng trung thành với tình yêu mà Chúa đã dành cho chúng con. Amen.
Làm sao con
biết Chúa bên con, Chúa ơi, khi đường con đi lẻ loi một mình. Làm sao con biết Chúa bên con, Chúa ơi, khi niềm tin yêu đã như không còn. Đời con năm tháng vẫn lòng đong, Chúa ơi, bước chân con về nghe xót xa buồn tình. Đời con năm tháng vẫn lênh đênh, Chúa ơi, mây mù vây phủ muốn lối con đi. Nhìn lên thánh giá Chúa trên cao, mắt lệ tuôn rơi con tim nghẹn ngào. Nhìn lên thánh giá Chúa trên cao, vết thương năm nào còn đang rớm máu. Nhìn lên thánh giá Chúa đau thương, mối tình tơ vương con tim lặng thầm. Và con đã biết Chúa yêu con, Chúa yêu con nhiều trên thánh giá kia. Nhìn lên thánh giá Chúa trên cao, vết thương năm nào còn đang sớm mau.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.